42 giảng về thiệp chúc Tết ngày xuân suy gẫm năm 2001.
Thế thì là tôi xin chúc như thế này: ngày xuân suy gẫm. Cái người mà hành đạo, ví dụ như tôi vậy nè, cái ngày xuân cái dịp Tết á, không có cái gì quan trọng, nhưng mà nhân cái dịp đó gọi là ăn Tết đó mà, thì có thì giờ rảnh rỗi sắp xếp mấy công việc, rồi thì cái trách nhiệm của mình á, cái tính tư duy của mình á, mình tận dụng nó, mình để mình suy gẫm những trong cái dịp mà mình rảnh rang, mình an lành, mình tận dưỡng. Bởi vì có mấy ngày tới người ta không ai làm gì hết, ta để cho thoải mái. Thế thì rồi ngày xuân suy gẫm. Năm nay thì tôi làm có mấy câu như thế này: vạn vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm ô. Suy gẫm để nhắc nhở lại, nhắc nhở lại mình cũng như tôi nhắc nhở các Phật tử. Hai câu đó, mình kết luận là một câu ha. Các vị mà để ý được cái ý đó là các vị sẽ thấy được đạo tốt lắm. Văn vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm ô. Mà cái chữ động vật á, thay vì mình dùng cái chữ các pháp, mà chữ các pháp đó thì là có những người ta chưa có nghe, có những người ta chưa nghe nhiều mà, thì nó hơi khó hiểu chút. Thế vì chữ vạn vật cũng tức là chữ cho các pháp, mà các pháp cũng tức là vạn vật. Nhưng mà cái chữ mà gọi là siêu pháp là các pháp á, là cái thuật ngữ ở trong đạo Phật. Còn mình diễn đạt bằng ngôn từ phổ thông thì mình gọi là vạn vật cũng không có sao hết. Bởi vì một vật là một pháp, cái kim là một vật, thì cái kim là một pháp, cái chỉ cũng là một vật, thì cái chỉ cũng là một pháp. Học cát, học cỏ là một vật, thì học cát, học cỏ là một pháp. Cho tới cái nhà, tới cái cây cổ thụ, cho tới hòn núi, đá, thỏa mình mâm tất cả trên cõi đời này từ lớn tới nhỏ. Mỗi một cái, một cục, một cây, một vật đều có khuôn khổ, kích thước, dáng vẻ khác nhau. Mỗi cái vậy đều là một vật, mà một vật tức là mỗi cái vậy là một pháp. Thế thì là vạn vật từ xưa nay chưa từng có nhiễm ô. Đó, câu đó gì cho mà khó lắm mà. Tất cả chúng ta, nếu mà chúng ta lôi cảnh giác là chúng ta nhìn vạn vật nhiễm ô hết, sắc nó thành ra trần, tất cả sắc đều thành trần hết, chỉ trần có nghĩa là nhiễm ô hết. Thâm cũng thành trần, hương vị xúc pháp, sáu cái món nó gom lại dàn vật, gom lại trong sáu cái từ đó, thành nó sắc cũng thành nó sắc trần, thanh cũng thành nó thanh trần, hương trần, vị nó thành thành vị trần, xúc nó thành nó xúc trần, pháp nó thành nó pháp trần, trần hết ra. Mà chính vì nó trần đó, nó trở thành trần, nó trở thành những ô đó là do mình mất chánh niệm đó, do mình lơi cảnh giác, hay là nói cách khác là do mình không biết tu, hoặc là mình chưa tu. À, còn nếu mình biết tu thì nó cái tự tánh của nó không có nhiễm ô. Mà tôi xin báo cáo với đại chúng, cho tới cái tuổi này và nghiên cứu mấy mươi năm giảng diễn ở trong về tâm pháp đó mà, cho tới cái tầng tuổi này rồi, thì tôi thấy là cái câu này đối với tôi bây giờ cái giá trị nó còn gần như trọn vẹn. Có nghĩa là cái chữ thường là ngã tịnh đó mà, tất cả các pháp đều là thường là ngã là tịnh, mà mình lại thấy do vô thường khổ vô ngã và bất tịnh là mình sai ra. Mà mình phải thấy cho được tịnh thì mình mới là đi trở về với cái tình đi, mới nhìn bằng cái nhãn quan của những bậc giác ngộ. Học cái lý đàn là thường là ngã tịnh đó mà. Bây giờ thì tôi nhìn và pháp nó gần như là đạt tới cái đỉnh cao đó. Tôi nói là gần đạt là tại sao, là vì tổng thống có những cái đó, nó hơi thốt, hơi bất giác nhẹ nhẹ ra. Tôi nói ví dụ như ngày hôm qua mà cái bà cụ bà nói câu đó là tôi hơi bất giác, bà mới học hành thảo nào, bà để đến chính này sau đó mới cho học, tôi hơi bất giác rồi. Trời đất ơi, một vị hòa thượng mà suốt cả cuộc đời phục vụ cho chánh pháp, nhằm tiếp dẫn hậu lai phá mà thân nhất, thương con tâm như còn hơn con của mình, mà đào tạo tâm như học hành đạo nó học à, từ nghe cho con người bất chết này à. Nhưng mà sau đó là tôi cảnh lại, tôi nói hòa thượng, tôi biết cái đó có cô này thanh, tôi biết cả cuộc đời hòa thượng bình sanh với hòa thượng chỉ vì tam bảo, chỉ vì tiếp dẫn hậu lai bao phần đức đào tạo tâm như sinh, cho nên là hòa thượng càng đông hòa thượng lại càng vui à, học đông chừng nào hòa thượng vui chừng ấy. Bà nói như thế là bà không phải đệ tử của hòa thượng rồi. Tôi nói xong rồi tôi đi mà tôi không cần trả lời câu thứ hai, bà nói đúng mà cũng nghĩ sao cũng được, mà tôi phải nói câu đó, nói người bất giác. Và thật sự nó một người đệ tử của hòa thượng mà phát ra câu đó là hoàn toàn không hiểu gì về hòa thượng hết, bất giác à. Nhờ bất giác rồi mình lấy lại nhẹ nhàng chút, chứ còn các cái khác là bình thường là xin báo cáo đại chúng là tôi cố gắng tập nha, chứ không phải là tự nó automatic tôi còn nhận được. Nhưng mà nhờ tư duy, nhờ quán chiếu nó thâm nhập rồi, bây giờ là tôi nói nó nhẹ nhàng lắm, cái bất giác là tỉnh thoảng mà bất giác rồi mình còn biết được. Chứ còn nếu mà mình ít có tư duy, mình ít quán chiếu, mình mất cái niệm á, nó bất giác nó nổi lên mình không biết đâu, mình không hay. Mà nó bất giác nổi lên mà mình biết rồi là mình đã khá rồi. Còn nói chi là mình hạn chế nó ngay từ cái gốc, thì đó là Phật ba đời chư Phật đều khen ngợi. Cho nên đại chúng để ý cái đó, các pháp từ khi ra chưa từng có nghĩa mộ, sắc thanh hương vị xúc pháp hoàn toàn là tự tánh của nó là thanh tịnh. Mà nếu mà thấy nó như mô là do cái lỗi ở mình, mình lơi cảnh giác, mình mất trách nhiệm, thành ra mình thấy nó sắc thanh hương vị xúc pháp cái thành ra tầm hết rồi. Chứ kỳ thật nó không phải là tầm. Muốn an cứu nhất thề, đừng cách hèn dạng vật. Đấy, tôi nói câu này mà những vị nào học sâu học dài là các vị có thể nói câu đó cho tôi trả lời lại tôi rồi đó, có ai trả lời được không?
Ai đưa tay lên đây, đưa tay lên, đồng ý đưa tay. Còn được bao nhiêu nữa? Đồ già
đó đó, chính câu đó, dục thủ nhất thừa mật ố lục cần, lục cần mất ố là hoàn đồng chánh chánh giác. Nắm cái tiêu chuẩn đó mà tu tập này, nắm cái tiêu chuẩn đó mà tu tập. Thứ hai, an tu nhất thừa. Nhất thừa tức là bồ đề tâm, là thật tâm của mình đó. Thứ an tu là cái đạo nhất thừa, mà đạo nhất thừa tức là chỉ là cái Phật thừa, tức là cái Phật tâm của mình đó. Thì đừng, nếu an tu nhất thừa, đừng cách hờn dạng vật, lực cần bất ố ha, hoàn đồng chánh giác. Đừng có cách hờn dạng vật. Lực cổ vậy năng có cái bài là đáng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường nghi nhiễu, thiết ngư bất thả sư tử hống khát tợ mộc nhan sáng qua điệu, qua điệu cùng nhân diệt bậc kinh do mộc nhan thể tự vô trần tâm cảnh như ngư chỉ giá thị, hà lữ bồ đề đạo bất thành. Đạo tự vô tâm với dạng vật mình phải tập. Mình phải tập mình với dạng vật, mình phải tập vô tâm. Nghĩa là mình nhìn dạng vật, thấy hết, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết. Giống không nghe, giống như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Tập lục căn như vậy đó. Đối xử dạng vật là vậy đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó thì khi là thành đạo rồi đó, mắt cũng vẫn còn thấy đó chứ, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi biết hương vị, lưỡi vẫn nếm biết mặn lạc chưa cay, thân vẫn xúc biết nóng lạnh nặng nhẹ, ý vẫn là phân biệt phải cái có xấu, chứ không phải là Đức Phật đó là thành đạo rồi tê liệt, không có, hoàn toàn sắc xuất hơn cái lúc chưa thành đạo. Lực căn còn tinh tường gấp không biết bao nhiêu vạn lần triệu lần mà thôi, đối với bình thường. Về danh vật, sắc thanh nơi nghĩ xuất pháp vẫn còn nguyên đó. Nhưng mà chỉ có cái là làm chủ với cái tâm, làm chủ với cái tâm, làm vua của các pháp, Cho nên Đức Phật gọi là pháp vương là gì, làm ở bên trong là làm chủ cái tâm của mình. Sắc nó không lôi kéo mình, âm thanh nó không lâm truyền mình, hương vị nó không là thống trị được mình. Sắc cho nên vì cái pháp đó không có lôi kéo được mình, không lâm truyền mình, không thống trị được, không ngự trị được mình, không khống chế được mình. Còn bình thường mình không biết tu hả, sắc thanh đơn vị cái pháp nó khống chế mình hết, nó ngự trị mình hết, nó lôi kéo mình hết, nó lâm truyền mình hết. Tôi nói ví dụ như bây giờ nổi trong cái thôi rồi, cái nghiện rượu là cái do bại sản, là thân bại danh liệt, là không còn trí tuệ để làm ăn gì hết. Vậy mà có người nghĩa là quý như rượu thôi, bình thường là biết lẽ phải giữa thôi đó. Nhưng mà có cái thật là uống rượu vô rồi là chửi vợ chửi con chửi suốt đi. Ở bên nhà tôi giờ có ông đó, cho nên giờ đi mất bao giờ người ta mua người ta cho tôi à, mua để thằng ông đi. Hay thiệt là hay nha. Hà hình như chưa đi nói, chẳng lẽ là cái mạng của tôi đi làm đạo mấy mươi năm vậy mà tôi ở cái chỗ là không ăn làm vậy thì làm sao mà tôi phục vụ đạo được. Cho nên là tự nhiên giờ cái mới đặt ông đó, tự nhiên hai chồng đồng ý bán rồi, giờ ta mua để cho tôi là tận dụng cái đó cho tới ngày nào tôi chết. Ông chửi tôi nói nghe là ông đi làm về rồi sáng thì tôi ông chửi tới 4 giờ khuya, cả sớm ai cũng sợ. Rồi bây giờ cả sớm đó mà nghe nói nghe là mới mất rồi, thuộc về tu rồi, rồi nghe là ông kia đi uống tôi ra người ta lại tôi chúc mừng uống nhiều lắm. Thế thì là một cái rượu thôi mà nó dẫn chìm người. Tôi mấy lúc tôi có lúc người nói là tôi cũng hút thuốc, người ta thấy đâu tôi cũng hút ha, nó nghiện thiệt. Cái miệng biết rồi là cái môi nó khô queo hết trơn à. Nằm ngủ nó vậy khô queo hết trơn. Cái miệng, cái lưỡi khô tóc lưỡi. Tiếp nó khang, đạp lên. Cái lúc mà tôi tặng hắn nhiều đạp hết. Tôi nói bây giờ một là mày còn, hai là tao còn. Nếu mà tao không hút mà mày không chịu được mày cứ chết rồi mà. À thế là tôi bỏ luôn tới giờ. Giờ mua thuốc cho người ta hút chơi thì dai trên nhà. Ai muốn hút tôi cho hút. Mà còn tôi thì nó là một là tôi còn, hai là nó còn. Mà tôi còn cái nhà nó hết là thuốc không có trong nhà tôi nữa. Còn thấy người ta uống rượu uống bia thì kia là cũng nhấm nhét thử coi ra sao à, uống có cái là thấy cũng ngon ngon ha. Có cái bà bên tôi bà nấu rượu, cái tôi mua một nước cho về tôi chanh gấm nè, tôi uống nhiều một miếng ngon thiệt là ngon. Tôi nói cuộc trà rượu này nó giống như cái rượu hồi tôi hồi nhỏ mà mỗi lần ông vỗ là ông già tôi á, ông mua rượu này hay là đốt nhang lên, đốt nhang rồi cộng với cái rượu đế mà rồi rót ở trong nhà mà rót lên rồi bỏ cái nổi dung lên ha, cái hơi rượu cộng với hơi nhang nó thành cái hơi đám vỗ rất là vừa lòng. Thế là tôi nhấm cái rượu đó tôi uống, tôi biết ngon rõ ràng nè, tôi uống thử vài ba lần tôi thấy ngon. Nhưng mà rồi hãy uống thử, mà uống thử có nhiều à, dở dừng một lần chừng 2-3 cc thôi, làm được. Chứ làm không á, mình làm được hả, tất nhiên là cần là nó khống chế mình, nó hành hạ mình, nó nhận tiền mình, nó làm chủ mình, là mình không có hàng lạc được đâu. Có lúc tôi uống cà phê thì coi, bởi vì người ta quý trọng tôi mới uống cà phê. Thì bây giờ mình cũng tập là quý trọng, chứ cà phê có cho nhiều quá để chi, uống thử. Rồi trời uống thử cho tiên nó hoạt. Thế là mỗi lần tôi xuống là tôi kêu bác sĩ, tôi mời bác sĩ trực trụ ở quận 5 nè. Ra đo thì người ta nói rằng là cái tim tôi đã lỗi nhiệt. Tôi nói trời tôi đâu có yêu ai đâu lỗi nhiệt tim đó. Người ta yêu thì lại cái tim nó nhảy tự mãi đó. Lỗi nhiệt tôi làm gì đâu mà lỗi nhiệt bác sĩ. Không biết nó lỗi nhiệt. Mà tôi thật tôi mời cái tim nó nhảy tôi cũng biết đi. Nó nhảy rồi. Cái đó ngon à, bà tử cho lần 100 gram để uống ra đó. Có người có bà ở Thủ Đức, bà có gì đồng tiền cho nó cho lần ký. Do vậy á, thế là từ đó thì sao? Là mình cứ phân tán ra hết, không uống là không uống. Tôi nói như vậy có nghĩa là Phật tử chúng ta phải tập làm chủ. Nếu mà các tâm nhân vị xuất pháp mà nó muốn làm chủ mình hả, nó khống chế mình hả, là mình phải chống lại cho kỳ được. Mà chống lại thì được là tức là mình tu đó, là mình tu thành công, gọi là mình thắng nó đó. Cho nên là mình chống lại không được có nghĩa là mình thua. Tại vì tu là vậy. Tôi nói như vậy không có nghĩa là dễ làm lắm đâu. Phật tử nam cũng như nữ nó có những cái khó làm lắm. Mà mình muốn thành công là mình phải thắng cho kỳ được, là mình phải thành công. Giống như ta banh quốc tế, cầu thủ quốc tế, quần vợt quốc tế cũng dễ thắng cho nó phải dễ. Mà muốn có vinh dự, muốn có huy chương là mình phải tập luyện vượt bực, phải giữ sức khỏe vượt bực, mình mới thắng được chứ. Thế thì cái việc tu hành cũng vậy, đối với sắc thân nhân vị xuất phát, mình phải có nghị lực, mình làm chủ nó. Mà làm chủ nó rồi thì cái này vô tâm với lục trần, với dạng vật thì dạng vật nó không làm chủ, nó không khống chế, nó không nhận tiền, nó không đem đặt mình được. Còn dạng vật thường di diễu nó không làm gì được mình. Giống như là thiết ngu bất khả sư tử hấu ở con trong sách ra, nó không có sợ cái giết của sư tử. Con thịt thì nó sợ, nghe sư tử nó sợ, vì nó là mồi của sư tử. Nhưng mà con sách này nó không sợ cái giết của sư tử. Người gỗ không có ý muốn bắt chim vẽ, mà chim vẽ cũng không có ý sợ người gỗ. Là vì sao? Vì nó vô tình với nhau. Tâm và cảnh mà vô tình như vậy, mình làm chủ nó như vậy, thì cái đạo Bồ Đề của mình nghĩa là vững tâm vững bước, mà mình từ từ mình đi lên. Tâm cảnh như chỉ giá thị hà lự Bồ Đề đạo bất thành, mình sẽ đi trên đường Bồ Đề thẳng tiến mà tới. Cho nên là muốn ăn xuống nhất thường, đừng tích hờn vạn vật. Vạn vật tức là gom lại nó trong lục trần, đừng tích hờn vạn vật. Nhìn sáu trần thanh thản sẽ gặp được cố nhân. Hãy tập nhìn lục trần bằng con mắt thanh thản, bằng lỗ tai thanh thản, bằng mũi lưỡi thân ý thanh thản. Nhìn lục trần mà mình thanh thản được có nghĩa là mình làm chủ được mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, thì mình mới là nhìn lục trần một cách thanh thản được. Bây giờ nên tập vậy. Trong buổi thất niên này đã chúng nên để ý cái đó. Tập nhìn lục trần thanh thản. Chúng ta khổ gì đâu. Cho nên tu hành đó là cái đạo Phật, là cái đạo nhân quả. Không có cái nào mà cái quả có mà không có nhân. Khổ là cái quả. Bực bội đau khổ hàng ngày trong gia đình mình đó mà là cái quả chứ gì. Nhưng mà nếu mình cảnh mình truy nguyên ra hả, thì cái khổ nào cũng có cái nhân của nó. Thế thì cái nhân của nó là cái gì sẽ làm cho mình ra cái quả khổ này? Thế thì mình mở cái mắt, mình xóa cái nhân đi, nhìn lục trần thanh thản, phải tập cái đó. Tôi không nghĩa là thời gian gần đây bây giờ tôi nói cho đại chúng biết rồi, cho nên cái từ là lẫn giả thành chân nó hay lắm. Lẫn giả thành chân có nghĩa là mình nói giống như nói chơi vậy đó. Mà nói riết, nói chơi riết, nói hoài, nói thành thiệt à. Vậy là chuyện nói giỡn, nói riết thành thiệt à. Không chi là đây là tôi nói chánh pháp cho Phật tử. Tôi luôn là tôi cuối thứ tôi nói là phải an lành như thế này, là phải quá giải thì nấu vô minh như thế kia, là phải có cái chánh niệm như thế nọ, rồi phải là tư duy quán chiếu bát nhã như thế này, thế nọ, thế kia. Hả? Cứ nói hoài cho mình tự biết rồi là tự cho nó thâm nhập vô trong con người tôi. Rồi nó làm ra cuộc sống của tôi nó bắt buộc nó không còn bắt buộc nữa, mà nó tự quen nữa, tự theo. Cái đó là tôi phát hiện ra cái từ lông giả thành chân rất là hay. Từ cái đó là tôi mới nhớ lại liên tưởng là hồi cách đây à. Cách đây mà 25 năm mà. Tôi vừa cười mà cũng vừa hơi lo lắng. Hồi nọ thì tôi làm trưởng ban liên lạc Phật giáo nước thành phố này nè. Rồi mỗi lần vậy tôi đi vận động các chùa thiền mới giải phóng là lương thực còn kém, mọi thứ thiếu thốn hết trơn. Thật ra là cái nãy ý niệm mà buồn nản nhiều lắm trong dân gian, kể cả trong tu sĩ nữa. mà mình đi vận động làm sao rồi cho vui vẻ, đừng buồn, đừng trách, đừng nóng nảy, đừng gì đó, trong lúc mình mới giải phóng cho nên mình phải chịu nghe này kia, mình nói gì ta không thích nghe. Không thích nghe rồi ông chủ tịch bật cảnh đó thì mình lại một lần mình nói tám nghe, mình nói hai lần. Hai lần mình nói tám thích thì mình nói ba lần. Rồi một tuần mình đi một lần, mà tuần đi lần mình nói tám chịu nghe, tuần mình đi khám ngại. Chứ từ bật cảnh chỉ đạo chỉ ông nghe tôi tin tôi đều thấy hoang hả, nó đầu quá. Mình đã có lên mẫu cho tên mà mình đi vận động người ta, ta không có nghe mà qua tuần đi có ngày nó hoài lên sao trời. Là tâm, mình làm sao cho ta phấn khởi và phấn khởi sao nổi. Vậy mà nói riết rồi lộng giả thành công. Thì nói riết là từ 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 nó bắt đầu nó phấn khởi và nói riết tới giờ nè. Giờ mọi người đều phấn khởi hết. Khác ai được gọi nữa là không phấn khởi về cũng phải nói phấn khởi. Giờ báo cáo nói rồi, tới đó một tuyên truyền nhắc nhở gì ta phấn khởi. Cứ nói vậy. Nó tới chùa này sao, nó ở chùa đó giờ cũng cốc, phấn khởi. Thế thì lộng giả là chân nhất rồi, giờ chùa nào cũng phấn khởi. Từ cái đó hồi đó tới bây giờ là tôi phối hợp đi đào đặt, tôi tự cười mình à. Lộng giả thành chân. Tôi nói hoài cho các vị. Thì tự nhiên là tôi là phải đi tới đó. Tôi dẫn các vị phải nhìn lục trần thanh thản. Có lẽ là tôi nhìn lục trần là tôi đụng đâu, tôi quả quả, tôi cao khó đó. Cho nên là mình nói đại chúng vậy, thì mình cũng phải tập vậy. Cho nên là từ từ cái là mình nhìn lục trần rất là thanh thản. Mà nhìn lục trần thanh thản á, tức là mình không có tích thần sáu trần. Mà không tích thần sáu trần có nghĩa là mình nhìn lục trần thanh thản có nghĩa là mình làm chủ được sáu trần của mình và mình cũng làm chủ được sáu trần đó. Thế thì lúc bây giờ là sẽ gặp được cô nhân. Cô nhân đây là mỗi người chúng ta đều có cái ông Phật tánh. Đó là cô nhân của chúng ta. Cái Phật tánh thanh tịnh của chúng ta không lúc nào gián đoạn. Từ vô thủy vô chung, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, không có một cái đời nào mà cái Phật tánh của chúng ta không còn. Phật tánh đó mà kinh Đại Đức Bạn gọi là Pháp Thanh. Cái tấm thanh tịnh đó tức là Pháp Thanh đó. Ở ngày nào có một hiện tượng của vạn pháp thì cái tấm thanh tịnh đó vẫn có, không bao giờ không có. Cho nên tôi hỏi cái đám đang hòa thượng này, có để bị Pháp Thanh thường trụ? Nếu mà các Phật tử mà có đi thấy cái chữ đó là các vị học kinh Đức Bàn cái gì mới biết Pháp Thanh thường trụ, tức là cố nhân của các vị đó. Ở trong mỗi các vị về mình đều ai cũng có Pháp Thanh hết, tức là cái tấm thanh tịnh thường xuyên liên tục vĩnh cửu từ đời này lên đời khác, cũng bao giờ nhà nào có một chúng sinh hiểu hữu là Pháp Thanh đó ở trong con người đó, cái tánh thanh tịnh. Cho nên ở đây là từ những người mà trong cái hạng hay là quý tộc cho tới cái hạng trung lưu, cho cái hạng bình dân giản dị, thậm chí là những người mà làm những cái nghề gian nan cực khổ tay lắm trên bùn nhất, cái tánh thanh tịnh đó cũng vẫn có bằng nhau, không ai thua ai hết, không ai thua ai hết. Thế thì người ta hỏi nếu mà thanh tịnh bằng nhau vậy thì dựa vào đâu mà biết là người nào sẽ được an lành giải thoát trước thành Phật trước, rồi người nào sẽ an lành sau thành Phật sau? Vậy là nó không thành Phật một lượt được hay sao, hay là như thế nào? Thế thì cái việc đó là nó như thế này: Phật tánh bằng nhau, giống nhau. Cố nhân như đây nói nè, sẽ gọi là cố nhân đó, tức là cái tấm thanh tịnh đó giống nhau. Nhưng mà có cái điều là giống như là mỗi người chúng ta ai cũng có cái viên hồng ngọc giống nhau. Nhưng mà cái viên hồng ngọc nào mà nó ở cách mặt đất ở chừng 10 thước, 5-7 thước á, thì người ta dễ đào hơn, người ta phát hiện ra, ta lấy cái viên ngọc đó lên trước rồi ta đi sử dụng trước. Mỗi hồng ngọc, mỗi viên cương cũng vậy. Cái nào mà nó cách đặt chừng 5-3 thước, 7 thước, 10 thước, ta sẽ lấy lên ta xài được trước. Còn có những cái đó tới 45-50 thước về sau, thế thì những cái viên hồng ngọc đó, những viên kim cương đó là ta sẽ lấy rất khó khăn, thậm chí như là ta đào sâu rồi mà cũng còn chưa lấy nó lên được. Nó lẫn lộn trong đá, trong cát, trong sỏi, trong bùn, trong nước mà không lấy lên được, đào khỏi nó mà cũng không lấy lên được, thì gì nó quá sâu. Tâm của chúng ta cũng vậy. Cái pháp thân thanh tịnh của chúng ta ai cũng có như nhau, mà tâm bình đẳng của chúng ta ai cũng có như là như nhau. Nói một cách khác là cái tâm mà thường trú, có thể tâm tịnh minh của chúng ta ai cũng có như nhau. Nhưng mà chúng ta được thừa hưởng được cái đó, cái giải thoát, cái giác ngộ, cái an lành, cái tự tại đó có khác nhau là do dẫn mãn năng chuyên nghiệp lực chuyên, cái dẫn nghiệp của chúng ta đạo thì giống nhau mà còn cái mãn nghiệp của chúng ta không giống nhau. Là do gì? Là cái ý nghĩ, cái lời nói, hành động của mọi người không giống nhau, vì vậy mà cái quả của nó giải thoát sớm hay là chạy là nó có cái lý do, là do cái sự thân thủ ý của người nào đó tạo cái việc thiện hay bất thiện không giống nhau, do vậy mà nó có chậm, nó có mang. Chứ còn tất cả mọi người đều bình đẳng, ai cũng đều có cái cơ năng, tức là cái bổn giác, có cái kinh pháp hoa là có cái bổn giác, cái giác tính sẵn có của mình. Ở trong con người mình không có lúc nào gián đoạn hết. Phật tánh của mình không lúc nào gián đoạn. Hay nói cách khác nữa là tự tánh thanh tịnh nước bạn của mình không lúc nào gián đoạn. Và người nào cũng có bạn nha. Nhưng mà vấn đề là khai quật nó ra, để cho nó phát hiện ra thì cái đó có chậm có mau. Giống như đào mỏ kim cương hoàng ngọc, có sâu có cạn. Tức là đại để là cái bài này là nó như thế. Và anh đã từ xưa nay chưa từng có nghĩa mô, muốn an trú nhất là đừng cất hồn vạn vật, nhìn sáu trần tâm thản sẽ gặp được cô nhân. Có mấy câu thôi. Thế thì là đại để là chúng ta chung là như thế. Cầu chúc cho các Phật tử được như vậy. Các vị nhìn sáu trần thanh thản, các vị sẽ gặp được cố nhân. Các vị an muốn an trú nhất cửa thì đừng có trách hồn sáu trần. Các vị sao vậy? Vì các pháp từ xưa nay, danh dịch từ xưa nay chưa từng có những để ý mà tu mấy câu như vậy đó mình sửa được nhiều lắm đó. Cho nên tôi nói khi nào mà mình nổi được cái cơn thịnh nộ buồn giận đau buồn gì đó, đây là do chúng ta mất chánh niệm. Mà chúng ta trở về chánh niệm là chúng ta sẽ truy nguyên cái gốc của nó, từ đâu mà nó ra cái đau khổ này. Sau quá giải cái nhân thì cái quả nó mất. Đó là cái cách tu tập là vậy. Cái đó ai tu cũng được hết, cái đó không phải của ai. Ai làm được thì mình thành công sớm. Thế là coi như là chúng ta chung là vậy.